Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 43. Ngày thứ sáu trước khi vào thành Jerusalem, Giêsu và Judas Iscariot.
Các con có thể đi như các con muốn, tới nơi nào các con muốn. Hôm nay thầy ở lại đây với Giuđa và Giacôbê, chắc chắn các nữ môn đệ sẽ tới.
Giêsu nói với các tông đồ tụ họp ở chung quanh người, dưới hành lang của một căn nhà, và người thêm.
Nhưng liệu cách nào để tất cả đều ở đây trước khi mặt trời lặn? Hãy cẩn thận, hãy tìm cách đi qua mà không bị nhận diện, để tránh sự trả đũa trên các con.
Ôi, thực sự tôi sẽ ở lại đây chứ tôi biết làm gì ở Jerusalem.
Phêrô nói,
tôi sẽ đi, chắc chắn ba tôi chờ tôi. Ông muốn biếu rượu, đó là một lời hứa đã lâu rồi, nhưng vẫn luôn luôn được giữ. Vì ba tôi là người ngay thẳng, các ông sẽ thấy thứ rượu nào tại bữa tiệc vừa qua. Các vườn nho của ba tôi tại Rama, nổi tiếng trong vùng đó.
Tô-ma nói,
rượu của Lazaro cũng tuyệt vời, tôi không quên bữa tiệc hôm lễ ánh sáng.
Mát-theo nói với sự thèm ăn bất ý.
Vậy ngày mai, hơn bao giờ hết, trí nhớ của anh sẽ đã khác. Vì tôi tin ngày mai, Lazaro sẽ ra lệnh một đại tiệc. Tôi đã thấy chuẩn bị một số đồ.
Giacôbê Giê-bê-đê nói,
thực sao? Các người khác có tới không?
Andre hỏi.
Không, tôi đã hỏi Maximin. Ông ta bảo tôi rằng không.
À, nếu có, thì tôi sẽ mặc áo mới mà vợ tôi đã gửi cho tôi.
Philippe nói.
Tôi sẽ mặc. Tôi đã tính để mặc vào lễ vượt qua. Nhưng ngày mai tôi sẽ mặc. Chắc chắn ngày mai chúng ta sẽ được yên ổn ở đây, hơn là trong ít ngày nữa.
Bartolomeo nói, nhưng ông ngừng ngang và suy tư.
Tôi sẽ mặc áo mới để vào thành. Còn thầy thì sao?
Gioan hỏi.
Thầy cũng vậy, thầy sẽ mặc cái áo màu đỏ thẫm.
Thầy sẽ giống như ông vua.
Kẻ ưu ái nói với vẻ cảm phục, tựa như ông đã thấy người trong ý nghĩ của ông, với bộ đồ lộng lẫy của người.
Nhưng nếu mà tôi không nghĩ tới nó, chính tôi đã kiếm được màu đỏ này từ mấy năm rồi.
Iscariot khoe mẽ.
Thật sao? Ôi, chúng tôi chả hề nghĩ tới đó. Thầy luôn luôn khiêm tốn.
Quá khiêm tốn. Bây giờ là lúc người phải là vua. Chờ đợi đủ rồi. Nếu người không là vua trên ngai, thì ít nhất vì phẩm giá của người, người phải có những y phục phù hợp với giai cấp của người. Tôi nghĩ đến tất cả.
Anh có lý, Judas. Anh là người của thế giới. Chúng tôi là những danh chài tội nghiệp.
Những người của cái hồ nói cách khiêm tốn, và cũng như luôn luôn xảy ra trong ánh sáng của thế gian, ánh sáng giả tạo, ánh sáng hoàng hôn của thế gian. Cái hộp kim hèn của Judas có vẻ là một kim loại quý phái hơn thứ vàng thô kịch, nhưng tinh rồng, thật thà, ngay thẳng của các con tin xứ Galilee. Giêsu đang nói chuyện với Zelot và các người con ông Anphê. Người quay lại nhìn Iscariot và nhìn các người thật thà này. Họ rất khiêm tốn và bẽ mặt vì quá sút kém so với Judas. Và người lắc đầu không nói gì. Nhưng khi người thấy Giuđa thắt chặt lại xăng đan và chỉnh lại áo khoác của ông, tựa như ông sắp lên đường. Người hỏi ông:
Con đi đâu?
Vào thành phố.
Thầy đã nói rằng thầy giữ con ở lại đây cùng với Jacobê.
À, con nghĩ rằng thầy nói về Giuđa anh của thầy. Vậy là con giống như một tù binh.
Ông có cái cười xấu.
Bethany không có dây xích, cũng không có song sắt. Tôi tin vậy, nó chỉ có ước muốn của thầy. Và tôi sẽ sung sướng làm tù binh của người.
Zelot nhận xét.
Ồ, chắc rồi, tôi giỡn. Là vì tôi muốn có các tin tức của mẹ tôi. Chắc chắn các người hành hương thuộc Kerioth đã tới và...
Không, trong 2 ngày nữa, tất cả chúng ta sẽ ở Jerusalem.
Bây giờ con ở lại đây.
Giê-xu nói bằng giọng chuyên quyền. Giuđa không nặng nặc nữa. Ông cởi áo khoác và nói:
Vậy ai sẽ vào thành phố? Rất tốt để biết thái độ của người ta. Đó là điều các môn đệ làm. Tôi cũng muốn đi để liên hệ với các bạn tôi. Tôi đã hứa điều đó với Phêrô.
Không quan trọng, hãy ở lại đây. Những thứ con nói không có gì là quan trọng cả, không có gì là tối cần.
Nhưng nếu Tô-ma đi...
Thưa thầy, con cũng muốn đi, vì con cũng đã hứa. Con có những người bạn tại nhà Anna và...
Gioan nói:
Con ơi, con tới đó sao? Nếu họ bắt con...
Salome đến bên ông và hỏi:
Nếu họ bắt con à, con đã làm gì xấu? Đâu có gì. Vậy con không phải sợ Chúa. Lại nữa, nếu họ bắt con cũng không sợ.
Ôi, con sự tử con khoác lác. Cậu không run sao? Nhưng cậu không biết họ ghét chúng ta tới cỡ nào à? Nếu họ bắt chúng ta, đó sẽ là chết, cậu biết không?
Iscariot nói để làm ông sợ.
Vậy anh, tại sao anh muốn tới đó? Có phải anh có quyền để không bị phạt không? Anh đã làm gì để được quyền đó? Hãy nói cho tôi và tôi sẽ làm.
Giuđa làm một cử chỉ vừa sợ vừa tức giận, nhưng khuôn mặt Gioan trong sáng tới nỗi tên phản bội thấy an tâm. Hắn ta hiểu là không có cạm bẫy, cũng không có ngờ vực trong những lời này, nên hắn nói:
Tôi đâu có làm gì, nhưng tôi có vài người bạn tốt ở bên ông tổng tài, vì vậy...
Nào, ai muốn đi thì đi thôi, vì hết mưa rồi. Các anh mất thời giờ ở đây, và có lẽ đến trưa trời lại mưa nữa. Ai muốn đi thì lẽ lên.
Tô-ma hỏi:
Con có đi không thầy?
Gioan hỏi:
Đi đi.
Đó, luôn luôn vậy. Anh ta thì được, những người khác thì được, tôi thì không, luôn luôn không.
Tôi sẽ tìm để có các tin tức của mẹ anh.
Gioan nói để làm ông bình tĩnh.
Cả tôi nữa, tôi đi với cậu và Tô-ma.
Zelot nói, và ông thêm:
Thầy ơi, tuổi tác của con sẽ là cái thắng cho các người trẻ. Giuđa à, tôi rất biết những người Kerioth. Nếu tôi thấy ai, tôi sẽ tới nói chuyện với họ, và tôi sẽ mang cho anh các tin tức của mẹ anh. Hãy tốt, hãy an lòng. Đây là lễ vượt qua, Giuđa à. Tất cả chúng ta đều cảm thấy sự bình an của ngày lễ này, niềm vui của sự trang trọng này. Tại sao chỉ có mình anh muốn luôn luôn quá lo lắng, quá ảm đạm, bất mãn, không bình an? Vượt qua là sự đi qua của Thiên Chúa. Vượt qua đối với người Hy Bá chúng ta là lễ mừng giải phóng khỏi gông cùm nặng nề. Thiên Chúa tối cao đã giải phóng cho chúng ta. Bây giờ vì người ta không thể lập lại biến cố xưa, nó chỉ còn sự tượng trưng cá nhân. Vượt qua sự giải phóng của các tâm hồn, sự thanh tẩy, một phép rửa, nếu anh muốn, bằng máu của con chiên, để các sức mạnh của kẻ thù không thể làm hại cho kẻ có ghi dấu của nó. thật là đẹp để bắt đầu năm mới bằng lễ này. Lễ thanh tẩy, lễ giải phóng, lễ thờ lại Thiên Chúa cứu tinh của chúng ta. Ôi, con xin lỗi thầy, con đã nói trong khi đáng lẽ con phải nín lặng vì có thầy ở đây để chỉnh đốn con tim của chúng con.
Đó cũng là điều tôi nghĩ, Simon. Đúng hệt là bây giờ tôi có hai ông chủ thay vì một, và tôi thấy như vậy là quá.
Iscariot nói với vẻ bực tức. Phêrô, ôi lần này Phêrô không nhịn được nữa, và ông sầu ra.
Nếu anh không chấm dứt thì sắp sửa anh sẽ có một chủ thứ ba, và đó sẽ là tôi. Và tôi thề với anh là tôi sẽ có những lý đoán khuất phục hơn là các lời nói.
Anh sẽ giơ tay trên một người bạn anh sao? Sau bao là cố gắng để nhận chìm con người Galilea già nua, bây giờ bản tính thực của anh lại nổi lên mặt.
Không phải nó lại nổi lên mặt, nó luôn luôn rõ ràng ở trên mặt. Tôi đâu có giả vờ. Nhưng vì đối với những con lừa rừng như anh thì chỉ có một biện pháp để trị. Cái rồi, anh phải biết xấu hổ vì lạm dụng lòng tốt và sự nhẫn nại của chúng tôi. Đi, Simon. Đi, Juan. Đi, Thomas. Chào thầy, con cũng phải lánh xa. Vì nếu con ở lại... Không, hoàng hồ thì chúa. Là vì con không nhịn được nữa.
Phêrô nắm lấy áo khoác của ông đang ở trên một cây ghế và vội vã mặc vào. Rất bồn chồn tới nỗi ông không nhìn thấy, và ông cầm ngược phía cổ quay xuống dưới. Do An phải báo cho ông sự lẫn lộn và giúp ông mặc vào đúng cách, ông lật đật bỏ đi, dậm chân xuống đất để chút bớt giận. Giống như con trâu nhỏ chạy lòng, những người khác, ôi, những người khác thì giống như cuốn sách mở mà người ta có thể đọc hết. Bartolomeo ngửa khuôn mặt đau khổ của người già lên bầu trời, vẫn còn cơn giông. Tự như để nghiên cứu mưa gió, để khỏi phải nghiên cứu các khuôn mặt quá đau khổ của Đức Kitô, quá dối trá của Iscariot, Matthew và Philippe nhìn Thaddê, mà hai con mắt trông giống như mắt Giê-xu, nhưng rực lửa giận, và cùng một tư tưởng chiếm đoạt họ. Họ giữ Tha Đê ở giữa hai người và đẩy Tha Đê vào lối đi ở bên ngoài nhà, lối đi dẫn sang nhà Simon. Trong khi nói:
Mẹ, anh cần chúng ta giúp việc, cả anh nữa, Giacobbe, Zebede, đi.
Và họ lôi cả người con của Salome đi. Andre và Giacobbe Anphê nhìn nhau, hai khuôn mặt phản chiếu cùng một sự đau khổ kìm hãm. Và vì không biết nói gì, họ cầm tay nhau như hai đứa trẻ và buồn rầu bỏ đi. Các nữ môn đệ thì chỉ có mình Salome hiện diện. Bà không dám nhúc nhích, cũng không nói gì, bà cũng không quyết định bỏ đi. Tựa như bà muốn rằng sự hiện diện của bà sẽ hãm phanh các lời khác của vị tông đồ bất xứng. May mắn là các người trong gia đình Lazaro không ai hiện diện. Đức Thánh Trinh Nữ cũng vắng mặt. Giuđa thấy mình ở lại một mình với Giê-xu và Salome. Ông ta không muốn ở với hai người, nên ông quay lưng lại họ và bỏ đi về phía biệt trang của vườn lài. Giê-xu nhìn Giuđa ra đi và canh chừng ông. Người thấy rằng sau khi đã giả vờ ngồi lại trong biệt trang, Giuđa khẽ luồn ra phía sau và đi vào giữa các hàng dậu bằng cây hồng, cây nguyệt quế và cây hoàng dương, ngăn chia khu vườn chính thức với khu đất trồng các cây thơm, nơi đặt các tổ ong. Từ đó, người ta có thể ra ngoài bằng cái cổng phụ mở ra qua bức tường của khu vườn mênh mông. Một công viên thật sự giới hạn ở hai bên bằng những hàng dậu rất cao, trồng khép như một đại lộ. Thỉnh thoảng lại có lối ra qua các hàng rào để vào đồng cỏ, các cánh đồng, các vườn cây ăn trái và vườn ô liu. và cả lối đi về nhà Simon, nơi tiếp tục vào vùng sở hữu và giữ cho nó đồng thời vừa hợp nhất, vừa có phân ranh. Ở hai lối kia là những bức tường rất chắc, có mở ra hai chỗ để làm cổng chính và cổng phụ. Cổng chính đổ vào con lộ cắt ngang Bethany rồi tiếp tục dẫn về Bethlehem. Giê-xu đứng dậy và di chuyển khi người cần nhìn, và đôi mắt người nảy lửa khi nhìn thấy điều Iscariot làm. Salome nhìn mắt người và bà hiểu. Mặc dầu bà nhỏ thó không nhìn thấy, nhưng bà hiểu điều đang xảy ra ở chỗ giới hạn thảo viên. Và bà thì thầm:
Lạy Chúa, xin thương chúng con.
Giê-xu nghe lời than này, người quay lại một lát để nhìn bà, người môn đệ tốt và đơn sơ. Rất có thể bà đã có tư tưởng kiêu căng của người mẹ khi bà xin các địa vị danh dự cho các con bà. Nhưng ít nhất, bà có lý để xin, vì đó là những tông đồ tốt. Bà đã nhận lời phiền trách của thầy cách khiêm nhường, không cho là bị xúc phạm. Bà đã không ở xa người, trái lại, bà trở nên khiêm nhường hơn, tận tụy hơn. Bà theo gần bên thầy, như người với bóng, khi bà có thể. Bà xem xét từng bộc lộ nhỏ mọn của thầy, để khi có thể, bà đoán trước những ước muốn của thầy để làm vui lòng người. Bây giờ cũng vậy, bà Salome tốt bụng và khiêm nhường tìm cách an ủi thầy để làm giảm bớt sự nghi ngờ làm cho người đau khổ bằng cách nói:
Thầy thấy không, Giuđa không đi xa đâu. Ông ta đã vứt áo khoác ở đây và ông không mặc. Ông ta đi ra đồng cỏ để làm bốc hơi sự bực bội của ông. Không bao giờ Giuđa vào thành phố mà không diện thật bẩn.
Nếu ông ta đã muốn là ông ta sẽ vào dù ở trần. Và đúng vậy, bà coi kìa, lại đây đi.
Ôi, ông ta tìm cách mở cửa hàng rào, nhưng nó khóa. Ông ta gọi người đầy tớ chăn bầy ông.
Giê-xu gọi lớn tiếng:
Giuđa, hãy chờ thầy, thầy phải nói với con.
Và người đi ra.
Vì tình bác ái, Chúa ơi, con đi gọi Lazaro. Mẹ thầy đừng đi một mình.
Trong khi vẫn bước nhanh, người quay lại một lát và nói:
Thầy ra lệnh cho bà là không làm, trái lại hãy nín lặng với mọi người. Nếu ai hỏi thầy, thầy ra ngoài với Giuđa đi một đoạn ngắn. Nếu các nữ môn đệ tới thì bảo họ chờ, thầy sẽ không về trễ đâu.
Salome không phản ứng, cũng như Giuđa không phản ứng. Một người ở gần nhà, một người ở gần hàng rào. Họ dừng lại tại nơi mà ý muốn của Giê-xu chặn họ lại. Và họ nhìn người tới gần một người và đi xa một người.
Jonah, mở cửa đi. Thầy ra ngoài một lúc với môn đệ thầy. Và nếu con ở lại gần đây thì con không cần đóng cửa sau lưng chúng ta. Thầy sẽ trở về ngay.
Người nói cách nhân từ với người đầy tớ nông dân. Ông ta đứng lại, sững sờ, với cái chìa khóa lớn trong tay. Cái cổng nhỏ với cánh cửa nặng bằng sắt kêu ken két khi người ta mở, cũng như cái chìa khóa kêu khi vặn nó trong ổ khóa. Người đầy tớ mỉm cười nói:
Cổng này họa hiếm mới mở. Hey, mày reset rồi. Khi người ta không làm việc là người ta hư. Reset, bụi cũng giống như chúng ta khi chúng ta không làm việc ở chung quanh linh hồn chúng ta.
Hoan hô Jonah, con có tư tưởng khôn ngoan. Nhiều vị rabbi sẽ ghen với con đó.
Ôi, đó là bởi ông của con đã khơi ra cho con. Và các lời thầy, thực sự đó là các lời thầy. Nhưng sau đó chính bởi ông đã làm cho con hiểu. Vì không có cái gì là không có tiếng nói khi người ta biết hiểu. Và con tự bảo mình, nếu những con ông mà biết vâng lời đấng đã dựng nên chúng, và đó chỉ là những con vật nhỏ mà con không biết óc và tìm chúng ở chỗ nào, thì con, kẻ có một quả tim, có óc có tâm hồn, là kẻ đã nghe thầy nói. Chẳng lẽ con không biết làm như chúng và làm việc luôn luôn, luôn luôn làm những điều thầy bảo làm? Như vậy để làm cho linh hồn con nên đẹp, trong sáng, không rỉ sét, không bụi bặm, rác rến, không bị đặt vào guồng máy của hỏa ngục và cả các lời buộc tội và các cạm bẫy khác.
Con nói thật đúng, hãy bắt chước các con ong của con và linh hồn con sẽ trở nên một cái tổ phong phú, đầy các nhân đức cao quý và Thiên Chúa sẽ đến thỏa mãn ở đó. Chào Jonah, bình an cho con.
Người đặt tay trên đầu tóc muối tiêu của người đầy tớ đứng hơi cúi mặt trước mặt người. Rồi người ra đường để đi về phía đồng cỏ tre thục thảo đỏ, đẹp như một cái thảm dày màu xanh và đỏ. Trên đó, các con ong bay từ hoa nọ tới hoa kia như các tia lửa kêu vù vù. Khi họ đã ở khá xa hàng rào, để không ai làm việc trong vườn của Lazaro có thể nghe được một lời, Giê-xu nói:
Con có nghe người đầy tớ đó không? Đó là một nông dân. Nếu ông ta có thể đọc được vài chữ thì đó là đã nhiều lắm rồi. Nhưng các lời của ông có thể ở trên môi thầy mà không sợ là lời của vị thầy có vẻ ngu. Ông ta cảm thấy cần phải canh chừng để các kẻ thù của linh hồn không làm hại cho linh hồn. Thầy chính vì vậy nên thầy giữ con ở gần thầy, vậy mà con ghét thầy vì điều đó. Thầy muốn bảo vệ con chống lại chúng và chống lại chính mình con, vậy mà con ghét thầy. Thầy muốn cung cấp cho con các phương tiện để tự cứu thoát, vì con còn có thể làm mà con lại ghét thầy. Thầy nói lại với con một lần nữa, hãy lánh xa Giuđa, hãy đi thật xa, đừng vào Jerusalem, con bị bệnh. Không phải là một lời nói dối khi thầy nói rằng con bị bệnh nặng tới nỗi con không thể dự lễ vượt qua. Con sẽ dự lễ vượt qua bổ túc. Luật cho phép làm lễ vượt qua bổ túc vì bệnh hay một lý do quan trọng khác ngăn cản dự lễ vượt qua trọng thể. Thầy sẽ xin Lazaro, đó là người bạn khôn ngoan, và ông sẽ không hỏi con gì cả, chở con qua bên kia sông Jordan ngay ngày hôm nay.
Không, đã nhiều lần con bảo thầy hãy đuổi con đi, mà thầy không muốn đuổi. Bây giờ thì chính con không muốn.
Con không muốn, con không muốn cứu lấy mình. Con không thương chính mình con sao? Con không thương mẹ con sao?
Thầy phải nói với con rằng, con không thương thầy sao? Như vậy là thầy chân thành hơn.
Giuđa, người bạn tội nghiệp của thầy, không phải vì thầy mà thầy xin con điều đó. Chính là cho con, thầy xin điều đó là vì con. Hãy nhìn đây, chúng ta một mình, chỉ có mình con và thầy. Con biết thầy là ai, thầy biết con là ai. Đây là lúc sau cùng mà ân phúc còn ban cho chúng ta để ngăn cản sự hư mất của con. Ôi bạn của thầy, đừng cười nhạo theo kiểu Satan như vậy. Đừng chế nhạo thầy làm như thầy điên vì thầy nói sự hư mất của con, chứ không phải của thầy. Cái chết của thầy không phải là sự hư mất, nó là của con. Nếu chúng ta có một mình, con và thầy, và ở bên trên chúng ta có Thiên Chúa. Thiên Chúa chưa ghét con. Thiên Chúa hiện diện trong cuộc chiến đấu quyết liệt này giữa thiện và ác để giành giật linh hồn con. Bên trên chúng ta có thiên đàng đang quan sát chúng ta. Thiên đàng này sắp sửa sẽ đầy các thánh. Họ đã nhảy mừng trước rồi tại nơi họ đang chờ đợi, bởi vì họ cảm thấy niềm vui sắp tới. Giuđa, trong số đó có ba con.
Đó là người tội lỗi. Ông ta không ở trong số đó.
Đó là người tội lỗi, nhưng không phải là kẻ bị kết án. Vậy niềm vui cũng sắp sửa đến cho ông. Tại sao con muốn cho ông một đau đớn trong sự vui mừng của ông?
Ông ta không đau đớn nữa. Ông ta chết rồi.
Không, ông ta đau đớn khi thấy con đắc tội. Con, ôi đừng bắt thầy nói tiếng này.
Đúng vậy, đúng vậy. Cứ nói đi. Con đã tự nói với mình từ nhiều tháng rồi. Con bị kết án, con biết, không gì có thể thay đổi nữa.
Tất cả Giuđa, thầy khóc, những giọt nước mắt sau cùng của con người, con muốn làm cho chúng rên xiết. Con, Giuđa, thầy xin con, hãy suy nghĩ đắn đo bạn ơi, trời chấp nhận lời cầu của thầy, nhưng con sẽ để thầy cầu nguyện vô ích sao? Hãy suy nghĩ xem ai đang ở trước mặt con để xin, đấng Messiah của Israel. Người con của Chúa Cha. Giuđa, hãy nghe thầy. Hãy dừng lại khi con còn có thể.
Không.
Giêsu lấy tay bịt mặt và ngồi phịch xuống bờ đồng cỏ. Người khóc không ra tiếng, nhưng người khóc rất nhiều. Hai bờ vai người nhảy lên trong tiếng nấc sâu. Giuđa nhìn người ngồi dưới chân ông, tan nát trong nước mắt vì muốn cứu ông. Ông có một chút thương hại. Ông nói lại cái giọng chai đá. Thực sự ma quỷ của ông lúc trước.
Con không thể đi. Con đã hứa.
Giêsu ngửa khuôn mặt tan nát của người lên để hỏi ông.
Hứa với ai? Với ai? Với những con người khốn nạn. Con lo cho họ, sợ mất danh dự đối với con mà con không lo cho chính con và cho thầy từ 3 năm nay. Và con nghĩ tới những lời bình phẩm của một nhóm bất lương mà không nghĩ tới sự phán xét của Thiên Chúa. Ôi, nhưng con phải làm gì, ôi lạy cha, để làm sống lại trong nó ý muốn không phạm tội.
Người lại gục đầu, thất vọng, tan nát. Trong người đã giống như Giêsu đau khổ của cơn hấp hối tại Gethsemane. Giuđa thương hại người. Ông nói,
con ở lại, đừng khổ như vậy, con ở lại, hãy giúp con ở lại, hãy bảo vệ con.
Luôn luôn, luôn luôn, miễn là con muốn. Lại đây, đâu phải tại lỗi thầy không thương và không tha thứ. Hãy nói con muốn và thầy sẽ cứu chuộc con.
Giêsu đứng dậy, người ôm ông trong cánh tay người. Nước mắt của Giêsu, Thiên Chúa rơi trên đầu tóc của Giuđa. Nhưng miệng Giuđa vẫn mím chặt. Ông không nói cái lời được đòi hỏi. Cả đến ông cũng không nói xin lỗi khi Giêsu thì thầm trong tóc của ông.
Con thấy thầy yêu con chừng nào. Đáng lẽ thầy của trách con, nhưng thầy ôm con. Thầy có quyền nói với con, hãy xin sự tha thứ cùng Thiên Chúa của con. Nhưng thầy chỉ xin con có ước muốn được tha thứ. Con quá bệnh, người ta không thể đòi hỏi nhiều nơi kẻ bệnh nặng. Đối với tất cả những tội nhân đã đến với thầy, thầy đòi hỏi sự sám hối tuyệt đối để được tha thứ. Đối với con là bạn thầy, thầy chỉ xin con có ước muốn sám hối. Rồi thầy sẽ hành động.
Giuđa nín thinh. Giêsu buông ra cho ông đi. Người nói,
ít nhất hãy ở lại cho tới hôm sau ngày Sa-bát.
Con sẽ ở lại. Chúng ta về nhà. Người ta sẽ nhận ra rằng sự oán mặt của chúng ta. Có lẽ các bà đang chờ thầy. Các bà tốt hơn con. Thầy không nên vì con mà chảnh mạng đối với các bà.
Con không nhớ dụ ngôn con chiên lạc sao? Chính con là con chiên đó. Các bà, các môn đệ là những con chiên tốt nhất trong chuồng. Các bà không ở trong nguy hiểm, dù thầy có đi tìm linh hồn con suốt ngày để dẫn nó về chuồng.
Nhưng đúng rồi, đây, con trở về chuồng và con sẽ tự nhốt mình trong thư viện của Lazaro để đọc. Con không muốn người ta quấy rầy con không muốn xem gì, biết gì cả. Như vậy, thầy sẽ không luôn luôn nghi ngờ con, và nếu có chuyện gì xảy ra mà được tường trình cho đại trát đình, Thầy sẽ phải tìm các con rắn trong giữa những kẻ ưu ái của thầy. Chào thầy, con vào lối cổng chính. Đừng sợ, con không trốn đâu. Thầy có thể kiểm tra khi nào thầy muốn.
Và ông trở lưng, ra đi với những bước dài. Giêsu như vị hoàng tử trong bộ đồ vải gai trắng. Trên bờ đồng cỏ lá xanh hoa đỏ, giơ hai tay lên bầu trời thanh quang. Ngửa khuôn mặt đau khổ của người lên và nâng tâm hồn người lên với cha người mà rên rỉ.
Ôi, cha của con ơi, cha có thể kết án con đã bỏ qua một cái gì có thể cứu nó không? Cha biết rằng vì linh hồn nó chứ không phải vì mạng sống con mà con chiến đấu để ngăn cản tội ác của nó. Cha ơi, cha của con ơi, con nài xin cha, hãy cho mau mau tới cái giờ của tăm tối. Giờ của hy sinh, vì đối với con, thật quá tàn khốc phải sống bên cạnh một người bạn không muốn được cứu chuộc. Sự đau đớn lớn lao nhất.
Và Giêsu ngồi xuống giữa đám cỏ ba lá cao rậm rạp, rất đẹp. Người gục mặt trên đầu gối mà người chống lên, lấy hai tay ôm và người khóc. Ôi, tôi không thể nhìn những nước mắt này. Nó nhắc cho tôi quá nhiều về những đau khổ, cô đơn, hành hạ mà trời không làm gì để an ủi người. Và người phải chịu sự đau khổ này, đau khổ của Gethsemane, và điều đó làm tôi rất khổ. Giê-xu khóc rất lâu trong nơi cô tịch thanh vắng. Chứng nhân của những nước mắt này là những con ong vàng, cỏ thơm ba lá lay động dưới cơn giông, và những đám mây, lúc buổi sáng thì giống như cái lưới nhẹ trên bầu trời xanh, bây giờ thì dày, tối chất đóng, báo hiệu trời sắp sửa mưa. Giê-xu thôi khóc. Người ngẩng đầu lên để nghe, có tiếng động của bánh xe và của lục lạc từ con đường chính vọng lại. Rồi tiếng động của bánh xe ngừng, nhưng tiếng lục lạc vẫn còn. Giê-xu nói,
rồi các môn đệ, các bà trung thành, cha của con ơi, nguyện cho được như cha muốn. Con dâng cho cha cái hy sinh của con về sự ước ao của vị cứu tinh và của người bạn. Đúng, nó muốn vậy. Nhưng ôi, cha của con, hãy để cho con tiếp tục công việc của con làm cho nó, cho đến khi tất cả đều chấm dứt. Và ngay từ bây giờ, con thưa cha, cha ơi, khi con sẽ cầu nguyện cho các tội nhân, lúc mà nạn nhân sẽ hoàn toàn bất lực với mọi hành động trực tiếp, thì cha ơi, cha hãy nhận lấy sự đau đớn của con, và vì nó, hãy cưỡng ép trên linh hồn Giuđa. Con biết rằng con đã xin một điều mà sự công bằng không thể chấp nhận, nhưng chính từ cha mà lòng thương xót và tình yêu đã đến, và cha yêu lòng thương xót và tình yêu này vì chúng đến từ cha, và chúng chỉ là một với cha, Thiên Chúa độc nhất ba ngôi, thánh thiện, đáng chúc tụng. Con sẽ ban chính mình con cho các kẻ yêu con để làm của ăn của uống. Cha ơi, vậy máu con và thịt con sẽ trở nên án phạt cho một trong số chúng sao? Cha ơi, xin giúp con, xin đặt một cái mầm thống hối vào trong quả tim này. Cha ơi, tại sao cha rời xa? Cha đã rời xa ngôi lời của cha là kẻ cầu nguyện rồi sao? Cha ơi, đã tới giờ, con biết, nguyện cho thánh ý cha được thi hành, nhưng hãy để cho con cha, đấng Kitô của cha mà nơi người, bởi một chiếu chỉ không thể thấu, vào giờ này được giảm bớt cái nhìn thấu suốt tương lai. Con không nói rằng cha độc ác, mà chỉ vì thương con, xin cho con cái hy vọng còn có thể cứu nó. Ôi cha của con biết, con đã biết nó từ đời đời, con đã biết nó từ khi con đến đây trên trái đất, không phải chỉ là ngôi lời mà còn là người. Con đã biết nó từ khi con gặp nó trong đền thờ, con luôn luôn biết nó, nhưng bây giờ, ôi tình thương vĩ đại của cha, ôi cha rất thánh, con thấy như một cơn ác mộng gây nên bởi thái độ của nó. Nhưng chớ gì đó là điều không phải là không tránh được, và chớ gì con còn có thể hy vọng, còn luôn luôn, vì sự đau đớn của con là vô tận, và lễ hy sinh sẽ là vô tận, và chớ gì con có thể có cái gì cho cả nó nữa. À, con mê sảng, chính con người muốn có cái hy vọng này, vị Thiên Chúa ở trong con người, vị Thiên Chúa làm người, không thể có ảo tưởng. Các đám mây mỏng che giấu vực thẳm khỏi mắt con, trong một lúc đã biến đi, vực thẳm đã mở ra để nuốt lấy kẻ thích bóng tối hơn ánh sáng. Tình thương khi cha che giấu nó khỏi mắt con, tình thương khi cha tỏ bày nó cho con. Vâng, thưa cha, cả điều đó nữa, tất cả, và con sẽ là tình thương tới cùng, vì đó là bản tính của con.
Người còn cầu nguyện nữa, bằng các lời cầu nguyện thầm, tay giang ra như hình thánh giá. Khuôn mặt bị da hình của người dịu lại, từ từ, và nó có một vẻ bình an oai nghiêm. Người trở nên hầu như sáng láng, bằng ánh sáng vui mừng nội tâm, dù là không có nụ cười trên đôi môi khép kín của người. Đó là niềm vui của tâm hồn người, khi người hiệp thông với Chúa Cha, được phát lộ ra qua bức màn của thân xác, và xóa đi những dấu vết của đau thương đã đào sâu và vẽ trên khuôn mặt gầy và linh thiêng mà người càng ngày càng có theo đà người đi vào đau thương và tới gần hy sinh. Đây không còn là khuôn mặt của trái đất nữa, khuôn mặt của Đấng Kitô vào thời gian sau cùng của cuộc sống trần thế của người. Không một nghệ sĩ nào có thể diễn tả nó cho chúng ta. Khuôn mặt của người Thiên Chúa thoát ra, một vẻ đẹp siêu nhiên bởi những nét khắc của tình yêu và đau đớn toàn bộ trọn vẹn. Giê-xu tới trước hàng rào, người vào và khóa lại, rồi người tiến về nhà. Người đầy tớ lúc nãy nhìn thấy người, ông chạy lại để nhận cái chìa khóa lớn mà Giê-xu cầm trong tay. Người về và gặp La-za-rô.
Thưa Thầy, các nữ môn đệ đã tới. Con dẫn các bà vào căn phòng trắng vì trong thư viện có Giu-đa đang đọc và đau khổ.
Thầy biết, cảm ơn cho các bà, họ có đông không?
Jenny, Nick, Elise và Valeria với Pautina và một bà bạn khác hay nô lệ được phóng thích, con không biết. Có tên là Michelle và một bà già nói là có biết thầy. Anna ở Meron, rồi có Analia và cùng với cô có một cô gái trẻ khác tên là Sarah. Mẹ thầy và các em con đang ở với các nữ môn đệ.
Còn những giọng nói con nít?
Anna dẫn theo các cháu của bà. Jenny có các con bà. Valeria có con bà. Con đã dẫn chúng vào sân phía trong.
Chúa đã yêu con nên Ngài luôn mãi mong chờ. Ngài chờ con tới khi con còn đầy những ước mơ. Có biết đâu là bờ mà tình Chúa vẫn thiết tha. Chúa đã yêu con nên ngày đêm vẫn mong chờ. Ngài chờ con tới ban lương thần để giữ nuôi con. Chiếu thánh ân tuôn tràn, nguyện tình Chúa luôn trào dâng. Con thờ lạy Chúa, Chúa quá yêu thương con rồi. Con thờ lạy Chúa, tình yêu Chúa ơi huyền diệu. Chúa đã yêu con bên cửa luôn sớm trong chờ. Dù con phung phá nhưng ân tình Ngài vẫn thương tha, ngóng đón con quay về vì tình Chúa vẫn bao dung. Chúa đã yêu con nên lòng tha thiết mong chờ. Lập nền bi tích khơi giao hòa để nối yêu thương, cố bước mau quay về nguyện tình Chúa luôn thủy chung. Lạy Chúa quá yêu thương con rồi. Con thờ lạy Chúa, tình yêu Chúa ơi huyền diệu. Chúa đã yêu con bên cửa hôm sớm trong chờ. Dù con phung phá nhưng ân tình Ngài vẫn thương tha, ngóng đón con quay về vì tình Chúa vẫn bao dung. Chúa đã yêu con nên lòng tha thiết mong chờ. Lập nền bi tích khơi giao hòa để nối yêu thương, cố bước mau quay về hiện tình Chúa luôn thủy chung. Con thờ lạy Chúa, Chúa quá yêu thương con rồi. Con thờ lạy Chúa, tình yêu Chúa ôi huyền xinh.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.